kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên sách Công vụ các Sứ đồ chương 6 câu 1 đến câu 7 qua đề tài Chức vụ quản trị hội thánh. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe Ánh Sáng Trời qua tiếng hát Nguyên Thủy. Trong một lần ghé đến thăm phòng ghi âm của chương trình phát thanh Nguồn Sống, Nguyên Thủy đã ca ngợi Chúa bài thánh ca này, nguyên bản tiếng Anh Heaven Came Down của John Peterson. Chúng tôi xin mời quý thính giả cùng hòa lòng với bản thánh ca này.
Bao năm qua bước chân chìm sâu trong ô trần, sống với những thú vui quanh mình. Tôi luôn đau thương u buồn giữa lớp sông đời, thân bơ vơ không nơi nương nhờ. Giữa những bóng tối tôi nhìn thấy ánh sáng trời, đời này dương bình minh sáng soi. Ánh sáng thánh khiết yêu thương tràn ngập cuộc đời khi quyền năng Giê-xu đến với tâm này. Này ánh sáng trời làm tươi mới lòng thế nhân, Thiên Chúa giáng trần tìm tôi giữa khỏi bến mê. Tội ô Giê-xu mang hết nếp sống xưa, tẩy thanh không còn đâu. Nay những bước đường trần tâm tôi đã lánh xa. Nhớ đến lúc trước tôi còn lang thang xa ngài, sống với những đớn đau đêm ngày. Tôi như bông hoa rơi rụng trong cơn mưa buồn, sớm tôi thiếu vắng bóng yêu thương. Đang khi bơ vơ, tôi chợt nghe tiếng Chúa gọi, lời Ngài làm hồn tôi thấm tươi. Đến với cứu Chúa tâm tôi nhẹ nhàng tuyệt vời, ôi Ngài yêu thương tôi đến muôn muôn đời. Này ánh sáng trời làm tươi mới lòng thế nhân, Thiên Chúa giáng trần tìm tôi cứu khỏi bến mê. Tội ô Giê-xu màn hết nếp sống xưa, tẩy thanh không còn đâu. Nay những bước đường trần tâm tôi đã lánh xa. Chúa đã cứu vớt tôi từ nơi hư vong này, xa nơi đau thương lên thiên đàng. Lấy huyết thánh khiết bôi sạch hết bao tội, Chúa khoát áo trắng phủ thân này. Bước đến với Chúa tôi nào dám ngước mắt nhìn, lòng ai đời đời luôn xót thương. Tiếng Chúa thấm thiết kêu gọi người, con lạc lắm mau dừng chân đến với ánh sáng nhân từ. Này ánh sáng trời làm tươi mới lòng thế nhân, Thiên Chúa giáng trần tìm tôi cứu khỏi bến mê. Tôi ô Giê-xu màn hết nếp sống xưa tẩy thanh không còn đâu. Nay những bước đường trần tâm tôi đã lánh xa. Đêm tối coi đời dường tan biến ngoài xa khứ.
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong thánh ca Ánh Sáng Trời. Và bây giờ là bài giải luận kinh thánh, chức vụ quản trị hội thánh. Sách Công vụ các sứ đồ chương 6 câu 1 đến câu 7 ghi như sau. Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hellenist phàn nàn nghịch cùng người Hebrew vì những người quá bộ của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hàng ngày. 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại mà nói rằng, bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên là người đầy đức tin và đức thánh linh, Philip, Bokura, Nicanor, Timon, Bamena và Nicola là người Antioch mới theo đạo Juda, và trình bày người đó cho các sứ đồ. Các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên. Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm, cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 6, câu 1 đến câu 7. Trước hết chúng ta nói về bản chất hội thánh là nhiệm thể Chúa cứu thế. Chúng ta đã biết hội thánh không phải là một tổ chức của con người như là một hội đoàn, dù là một hội đoàn tôn giáo, nhưng hội thánh là một sinh thể, là thân thể mầu nhiệm mà Chúa cứu thế là đầu. Sứ đồ Phao-lô nói đến điều này trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 27. Anh em là thân của Chúa cứu thế và là chi thể của thân. Và trong Ê-phê-sô chương 5 câu 23 phần B, Chúa cứu thế là đầu hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Chính vì thế, năng lực vận hành trong hội thánh là năng lực thiêng liêng của Đức Thánh Linh trong từng thành viên. Hội thánh là một nhóm người được Chúa kêu gọi ra khỏi số phận hư vong, làm nô lệ cho bản ngã xác thịt, nô lệ cho tội lỗi, nô lệ cho thế gian và ma quỷ, để có thể được sống đời tự do, với mục tiêu cao cả là tôn thờ và vui hưởng Chúa mãi mãi. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến khía cạnh quản trị trong hội thánh. Dù hội thánh nào cũng có tổ chức hành chánh, nhưng nguyên tắc điều hành tối cao vẫn phải là những nguyên tắc của Kinh Thánh: chân thật, thánh khiết, trung tín, công chính, yêu thương, không phe phái, không thiên vị, không gian dối mưu đồ, không vì tư lợi, không vị nể vì cảm tình cá nhân. Hội thánh nào bỏ quên những nguyên tắc này là mở cửa cho bản ngã, tiếp tay cho ma quỷ, cho tinh thần thế gian xen vào, đột nhập và phá hoại hội thánh từ bên trong. Trở lại với thời kỳ đầu tiên, khi hội thánh phát triển, nhân số gia tăng thì nan đề cũng xuất hiện. Sau bài giảng vào lễ ngũ tuần của sứ đồ Phêrô, có thêm 3.000 người gia nhập hội thánh. Sau khi Phêrô và Răng chữa cho người què ở cửa đẹp đền thờ, Luca ghi nhận trong Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 4, số tín hữu đã tăng lên đến 5.000, đó là theo cách tính của người Do Thái không kể phụ nữ và trẻ em. Cho nên tổng cộng số tín hữu trong thực tế có thể lên đến 20.000 người hoặc hơn nữa. Hiển nhiên, đây là con số quá đông đối với một hội thánh mới hình thành, chưa có tổ chức hành chính quy củ. Tuy nhiên, khi xem lại sinh hoạt hội thánh được ghi trong Công vụ các Sứ đồ chương 2, câu 42 đến 47, chúng ta ghi nhận một số đặc trưng quan trọng của hội thánh ban đầu. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày, Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Hội thánh ban đầu dù đông nhưng vẫn sinh hoạt hài hòa và phát triển vì một số yếu tố ghi trong câu 42. Những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Trước hết, họ bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Không có đáp ứng nào đúng và tích cực hơn đối với lời giảng, đó là bền lòng hay kiên trì, tuân giữ. Điều này nói lên chức vụ giảng dạy lời Chúa của các sứ đồ có tính cách thiết yếu, nhưng cũng chính đáp ứng nhiệt thành của tín hữu đã mài nhọn sứ vụ giao giảng lời Chúa, khiến cho các sứ đồ là những người nhận sứ mạng giảng đạo phải càng tùy thuộc vào cảm thúc của Đức Thánh Linh để có sứ điệp đáp ứng nhu cầu tâm linh, đem thức ăn thiêng liêng cho giáo hữu. Khi đời sống tâm linh tín hữu tăng trưởng, mạnh mẽ, lòng sốt sắng nhiệt thành vì công việc Chúa và lòng mến Chúa gia tăng, thì hội thánh sẽ vững mạnh. Bản ngã bị trừ diệt, ma quỷ thất bại, nhiều người được cứu thêm vào hội thánh. Như Công vụ các Sứ đồ chương 4 câu 32 ghi, và người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau, chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Còn trong Công vụ các Sứ đồ chương 6 câu 7 thì ghi, đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm, cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Thứ hai, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Ba lĩnh vực này rất thực tế và gắn liền với nhau. Mối thông công giữa vòng các tín hữu của hội thánh ban đầu không chỉ là những bữa ăn chung, nhưng còn là thông công trong những sinh hoạt thuộc linh, tham dự thánh lễ và cầu nguyện. Chúng ta thấy mối thông công lành mạnh và bền chắc trong hội thánh phải quân bằng giữa thuộc linh và thuộc thể. Thiêng liêng quá mấu hay sinh hoạt ăn uống sa đà đều không tốt cho sức khỏe thiêng liêng của cá nhân tín hữu và của cả hội thánh. Tại đây chúng ta cần nhắc lại một nguyên tắc nền tảng của hội thánh là các thành viên gắn bó với nhau một cách thiêng liêng mầu nhiệm như các chi thể trong thân không thể tách rời và có ảnh hưởng hỗ tương. Một thành viên trong hội thánh sa sút yếu đuối phạm tội sẽ gây tổn hại cho các thành viên khác và cho cả hội thánh. Nói tóm lại, hai đặc trưng của hội thánh đầu tiên đó là thứ nhất, bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ và thứ hai, mối thông công thuộc linh, thuộc thể giữa các thành viên giống như hai mặt của một tờ giấy không thể tách rời. Trục trặc phía nào cũng sẽ làm cho rách tờ giấy. Lúc đó nan đề sẽ xuất hiện như trong Công vụ các Sứ đồ chương 6 câu 1 đến câu 7. Chúng ta nghe lại phân đoạn kinh thánh này. Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên nên người Hellenist phàn nàn nghịch cùng người Hebrew vì những người quá bộ của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hàng ngày. 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại mà nói rằng, bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng. Bèn cử Ê-tiên là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Philip, Bokura, Nicanor, Timon, Bamena và Nicola là người Antioch mới theo đạo Juda và trình 7 người đó cho các sứ đồ. Các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên. Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm, cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Hiển nhiên, nan đề nêu lên trong phân đoạn kinh thánh này xảy ra về căn bản không phải là thiếu tổ chức, nhưng là thiếu thông công, thiếu quan tâm, có thể có một chút thiên vị, đối xử thiếu bình đẳng, thậm chí có một chút tham lam. Chúng ta cần nhìn vấn đề từ cốt lõi. Tổ chức dù tinh vi và bền chặt đến đâu, luật pháp dù nghiêm minh đến đâu, nhưng nếu cá nhân con người hư hỏng, không chân thật, gian dối, tham lam, không yêu thương, ích kỷ, thì tham nhũng sẽ xảy ra. Nan đề bất trị của tham nhũng không phải là thiếu tổ chức, thiếu luật lệ, nhưng là bản chất hư hoại trong con người. Tổ chức của hội thánh dù sơ sài lỏng lẻo đến đâu, nhưng nếu con dân Chúa trung tín, chân thật, yêu thương, quan tâm, thì mọi sự sẽ tốt đẹp. Tuy nhiên trong thực tế, tình trạng lý tưởng đó chưa có. Tất cả chúng ta dù đã được Chúa tha tội, đã được Chúa cứu, dù đã được kể là người công chính trước mặt Chúa, đã được gọi là thánh nhân, nhưng mức độ trưởng thành không giống nhau. Người ở mức mẫu giáo, người bậc trung học, người đại học, nhưng tất cả vẫn còn đang trên hành trình hoàn thiện, như sứ đồ Phaolô diễn đạt thay cho chúng ta trong thư Philip chương 3, câu 12 đến câu 16. Ấy không phải tôi đã dượt dài rồi hay là đã đến nơi trọn lành đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho dượt được, vì chính tôi đã được Chúa cứu thế Giê-xu dượt lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều là quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để dượt dài về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu. Vậy, hễ những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó, và nếu anh em tưởng rằng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Duy chúng ta đã đạt đến bậc nào thì chúng ta phải đồng đi vậy. Đó là Philip chương 3 câu 12 đến câu 16. Trong câu kết luận, sứ đồ Phaolô bảo rằng vấn đề chính là mỗi người biết rõ chỗ đứng của mình và tiếp tục thăng tiến tâm linh từ cấp bậc đó, coi sự tăng trưởng là thiết yếu. Cơ đốc nhân trì trệ, không thăng tiến, ở trong ao tù tâm linh là đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm. Một nhận xét khác liên quan đến bản chất nhu cầu và công việc cần phải lưu tâm. Vấn đề nêu lên trong công vụ các sứ đồ chương 6 liên quan đến việc phân phối lương thực, lo cho nhu cầu thiết yếu của những người góa bụa Hellenist. Người Hellenist đương thời không nhất thiết là người Hy Lạp, nhưng đúng hơn là những người Do Thái chịu ảnh hưởng ngôn ngữ và văn hóa Hy Lạp, vì họ sống ở ngoài Palestine, nói hai thứ tiếng, ngôn ngữ địa phương nơi sinh quán và tiếng Hy Lạp phổ thông. Hồi đó tiếng Hy Lạp gần như là một chuyển ngữ trong đế quốc La Mã, giống như tiếng Anh bây giờ. Trong khi đó thì người Do Thái sống ở Palestine nói tiếng Aram là chính, và tất nhiên cũng nói được cả tiếng Hy Lạp. Trong hội thánh tại Jerusalem lúc bấy giờ, kể từ lễ ngũ tuần, có cả hai thành phần tín hữu. Những người Do Thái địa phương và những người Do Thái văn hóa Hy Lạp nhập cư vào Palestine. Tuy có thể cùng là Do Thái hay theo Do Thái giáo, nhưng khác biệt văn hóa cũng là một nguyên nhân khiến cho nhóm người này bị bỏ quên trong việc cấp phát lương thực hàng ngày. Sự việc này đến tai các sứ đồ và đã được nhanh chóng giải quyết. Bây giờ chúng ta nói đến nan đề và giải quyết nan đề trong hội thánh, đó là theo công vụ các sứ đồ chương 6 câu 2 đến câu 4. 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại mà nói rằng, bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Đó là công vụ các sứ đồ chương 6 câu 2 đến câu 4. Chúng ta có thể rút ra nguyên tắc giải quyết vấn đề của các sứ đồ như sau. Thứ nhất, không trì hoãn. Cách các sứ đồ triệu tập tất cả hội thánh lại cho thấy họ coi đây là việc quan trọng. Nguyên tắc không trì hoãn khi đối diện với nan đề là một trong những nguyên tắc hàng đầu. Giống như trị bệnh càng sớm càng có hy vọng lành. Nan đề mà không giải quyết ngay sẽ có biến chứng tệ hại hơn. Mỗi khi nói đi kể lại, càng ngày người ta càng đi xa sự thật, trong khi mọi người có thể rất chân thành với những suy đoán và phân tích chủ quan. Cứ theo diễn trình này, nan đề sẽ trở nên phức tạp rắc rối hơn khi các yếu tố mới xuất hiện chồng chất lên nhau khiến cho nguyên nhân đầu tiên bị che lấp, và nan đề không được giải quyết tận gốc. Thứ hai, cần có thông tin đầy đủ. Mọi người đều cần biết rõ nan đề. Thông tin không đầy đủ hàm chứa hiểm họa của hiểu lầm, của suy đoán, của trí tưởng tượng vô căn cứ. Khi có thông tin đầy đủ, sự thật được nhìn rõ đủ mọi khía cạnh. Vì thế, sự thật hay chân lý rất mạnh, rất vững, không thể lay chuyển, cũng sẽ không thể thêm bớt. Cuộc sống chân thật là cuộc sống vững vàng hơn hết và cũng dễ dàng hơn hết ở chỗ không có gì phải che giấu. Thứ ba là có giải pháp rõ ràng, dứt khoát và đúng ý muốn Chúa. Các sứ đồ biết rõ sứ mạng của mình và quyết tâm gắn chặt vào sứ mạng đó là cầu nguyện và giảng lời Chúa. Đây là điều quan trọng nhất cho hội thánh. Như đã thấy trong chương 2 câu 42, những người đó bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Khi giáo hữu bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ thì không có gì đáng lo, vì đó là lúc hội thánh vững vàng nhất. Nhiều tôi tớ Chúa đã quên sứ mạng chính yếu này, cho nên đời sống chức vụ gặp nhiều khó khăn. Đây là ưu tiên hàng đầu của hội thánh và của người hầu việc Chúa. Lời Chúa ban sự khôn ngoan, lời Chúa ban năng lực sống, lời Chúa hướng dẫn và bảo vệ. Các sứ đồ ngay từ đầu trong một thế giới đa thần, một thế giới bị ảnh hưởng của đủ mọi triết lý của con người, đã biết rằng nếu tín hữu không nắm vững chân lý cứu rỗi trong lời Chúa, họ sẽ bị đủ thứ triết thuyết và tà giáo dẫn dụ, mà Duy Chi là một trong những tà giáo khởi phát sớm nhất trong hội thánh thời kỳ đầu tiên. Tà giáo này có chủ trương nghe tưởng rất hay, như coi tinh thần là quý, vật chất là hư hỏng, không quan trọng. Nhưng rồi từ đó họ đi đến những khẳng định vô cùng nguy hiểm cho giáo lý cứu rỗi khi họ phủ nhận thể xác hay nhân tính của Chúa cứu thế. Tà giáo Duy Chi bảo rằng vật chất là hư xấu, nên Chúa cứu thế toàn hảo cũng không thể có thân xác vật lý, mà thân xác các môn đồ thấy nơi Chúa chỉ là ảo thân, chỉ là cái bóng của con người, mà không phải là người với thân xác bằng xương bằng thịt. Với chủ trương này, tà giáo Duy Chi đã hoàn toàn phủ nhận cái chết hiến tế của Chúa cứu thế Giê-xu trên thập tự giá. Từ đó, họ cho rằng con người có quyền tha hồ sống dung tục vì mọi điều làm trong thân xác không quan trọng, vì đến cuối cùng, thân xác sẽ bị tiêu diệt. Trong giải pháp cho vấn đề cấp phát lương thực, ngoài nguyên tắc giữ vững chức vụ giảng dạy, các sứ đồ còn nhấn mạnh đến sự cầu nguyện, hiển nhiên là theo gương Chúa Giê-xu, ở riêng với Cha. Đây là chỗ nguồn năng lực được thường xuyên bổ sung. Không có thì giờ ở riêng với Chúa, họ không thể chịu nổi áp lực của sứ vụ giao giảng chân bày mà sẽ kiệt lực. Các sứ đồ biết rõ năng lực của sự cầu thay, họ không thể nào có đủ thì giờ và sức lực trực tiếp chăm sóc bầy chiên càng ngày càng đông. Họ vận dụng một phương tiện vạn năng Chúa ban là sự cầu thay. Trong những thì giờ cầu thay, họ có thể giúp ích cho hội thánh một cách bao quát, rộng rãi, nhưng cũng không thiếu chiều sâu. Thứ tư là thiết định nguyên tắc chọn người. Sau khi đã xác định trách nhiệm của chức vụ sứ đồ, những nhà lãnh đạo hội thánh đầu tiên quyết định tìm người nhận lãnh những trách nhiệm mới phát sinh bằng cách thiết định các tiêu chuẩn chọn người phù hợp với chức vụ mới. Công vụ các sứ đồ chương 6 câu 3 đến câu 6 ghi như sau. Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Philip, Bokore, Nicanor, Timon, Bamena và Nicola là người Antioch mới theo đạo Juda và trình bày người đó cho các sứ đồ. Các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên. Điều kiện có danh tốt còn được dịch là có tiếng là đầy dẫy Đức Thánh Linh và khôn ngoan, cũng gồm ba yếu tố: đầy dẫy Đức Thánh Linh, khôn ngoan và được tiếng là có hai phẩm tính trên. Thứ nhất, có tiếng tốt. Đây là khía cạnh thực tế và lâu dài. Không ai chỉ có thể có tiếng tốt trong một sớm một chiều, cũng không ai được cộng đồng biết đến nếu sống thụ động, thu mình trong vỏ ốc. Như vậy, người có tiếng tốt là người sống tích cực, thể hiện đạo đức cơ đốc trong cộng đồng và mọi người làm chứng tốt cho những người như thế. Thứ hai, đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hiển nhiên đây là người sống trong tinh thần tùng phục Đức Thánh Linh, sống trong sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, không làm theo ý mình, không quyết định theo nguyên tắc và cái nhìn của con người, mà sống, hành động, nói năng, quyết định theo nguyên tắc thánh khiết, công chính, yêu thương của Chúa. Thứ ba, khôn ngoan. Đây là nói đến trí óc hoạt động nhanh chóng, bén nhạy, nhạy cảm với người, với sự việc, với tình huống và thấy được giải pháp. Có cái nhìn xa, biết dự liệu, có sự quan tâm toàn diện, biết cân nhắc. Sự khôn ngoan ở đây không chỉ là kiến thức, kỹ năng, nhưng là cuộc sống toàn diện trong nhân cách thể hiện ra cách đối xử với con người, nhân hậu, công chính, yêu thương. Khôn ngoan khi đáp ứng thích đáng, kịp thời, đúng lúc với mọi tình huống để không gây tổn hại hay ít ra giảm thiểu tổn hại. Khôn ngoan ở đây cũng bày tỏ trong các quyết định không chỉ có ảnh hưởng tức thời, mà còn ảnh hưởng rất lâu dài đến nhiều thế hệ tương lai. Tóm lại, những người được chọn vào các chức vụ điều hành trong hội thánh đầu tiên dựa vào các tiêu chuẩn đưa ra là những người có những yếu tố vững chắc nằm trong bản chất, trong tâm tính và trong tâm trí, có tiếng tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và khôn ngoan. Đây cũng phải là những người được cộng đồng biết và tin cậy qua việc chọn lựa công khai, được cả cộng đồng thuận cử và chính thức được các sứ đồ ủy thác bằng lời cầu nguyện và lễ đặt tay. Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên là người đầy đức tin và thánh linh, Philip, Bokore, Nicanor, Timon, Bamena và Nicola là người Antioch mới theo đạo Juda. Các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên. Như vậy, chúng ta thấy chức vụ quản trị hội thánh không chỉ là kỹ năng tổ chức và lãnh đạo theo các nguyên tắc của tổ chức ngoài đời, nhưng có sự hướng dẫn thiêng liêng và ban ơn của Đức Thánh Linh để chọn những người có những phẩm tính thuộc linh, thi hành chức vụ trong tình thương, trong sự công chính và chân thật.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.